Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Israel, Canada, Mỹ và Đài Loan. Tiếp đó là thông tin về một học viên Pháp Luân Công bị bức thực bằng nước muối suốt một tháng khi bị giam trong tù ở Trung Quốc. Và cuối cùng là chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc Pháp Luân Đại Pháp giúp gia đình cô trở nên hòa thuận. Tin tức thứ nhất, Israel, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên đường đi dạo ở Tel Aviv. Ngày 3 tháng 4 năm 2017, một ngày trước khi diễn ra hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Israel lần thứ 15 ở Tel Aviv, các học viên tham dự Pháp hội đã tập trung trên đường đi dạo của Tel Aviv, ngay phía trước nơi tổ chức sự kiện, một nơi đông đúc dân cư và khách du lịch. Các học viên trên khắp đất nước, cũng như ở một số quốc gia khác, đã tề tựu cùng nhau biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải gánh chịu. Họ phát tài liệu thông tin cho người qua đường và giảng chân tướng về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ rằng họ ủng hộ các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi khởi tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì những tội ác phản nhân loại mà ông ta đã phạm phải. Ông Giang là người đã phát động chiến dịch bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Một phụ nữ qua đường đã nói rằng đây là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô nói, nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng quả thực tôi không thấy ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra ở Trung Quốc. Sau đó cô nói rằng cô đã từng tập khí công, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết đến các giá trị chân, thiện, nhẫn. Nó thật thư thái, thật tuyệt vời và là một thông điệp vô cùng quan trọng. Cô nói, cô chúc các học viên thu được thành công lớn và rời đi với một lời động viên. Các bạn hãy truyền rộng điều tốt đẹp này nhé. Một người qua đường khác vô cùng khâm phục sự nhẫn chịu của các học viên khi chứng kiến họ phơi mình dưới cái nắng gắt gao mà không hề cử động. Cô nói, tôi phải khen ngợi sự kiên nhẫn của các bạn. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, các nhà lập pháp Canada kêu gọi Thủ tướng nước này hỗ trợ giải cứu các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trước chuyến đi của Thủ tướng Canada tới sự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam, một số nhà lập pháp đã yêu cầu ông đề cập đến vấn đề Pháp Luân Công khi gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt yêu cầu trả tự do cho bà Tôn Thiến, một công dân Canada hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc vào tháng 2 năm 2017. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tôn là một nữ doanh nhân người Trung Quốc. Bà di cư đến Canada theo diện đầu tư kinh doanh và sau đó trở thành công dân của nước này. Bà là người sáng lập công ty sinh hóa Ledman Bắc Kinh và nằm trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc từ năm 2012 đến 2016 theo xếp hạng của tạp chí Hổ Nhuận. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2014. Một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã giúp bà hồi phục sức khỏe từ các căn bệnh mãn tính. Ông Irwin Cotler, cựu nghị sĩ Đảng Tự Do và Bộ trưởng Tư pháp cho biết, điều quan trọng là các nhà chức trách Trung Quốc cần phải nhận thức được rằng họ không thể vi phạm quyền công dân của một người Canada mà không bị trừng phạt. Ông bình luận, tôi cho rằng chính bản thân Ngài Thủ tướng đã biểu đạt rằng không có mâu thuẫn giữa việc theo đuổi thương mại với việc bảo vệ nhân quyền, và đây là một trường hợp điển hình về cách mà chúng ta có thể tiến tới một cuộc đối thoại và thúc đẩy thương mại nhưng không thể đánh đổi nhân quyền. Ông Peter Kent, nghị sĩ Đảng Bảo thủ và cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường nhận xét, Thủ tướng cần phải nhấn mạnh mối quan ngại của Canada về việc giam giữ bà Tôn và các học viên Pháp Luân Công khác. Ông nhấn mạnh, tôi cho rằng Ngài Thủ tướng cần phải nâng cao mối quan ngại hợp pháp của Canada không chỉ về trường hợp đơn lẻ này, mà còn là sự vi phạm nhân quyền đối với người Canada gốc Hoa khác hoặc là thân nhân của người Canada gốc Hoa, những người đang bị bức hại chỉ vì đức tin của họ. Lãnh đạo Đảng Xanh, bà Elizabeth May cũng bày tỏ hy vọng rằng Thủ tướng có thể đạt được các biện pháp ngoại giao để đảm bảo bà Tôn được trả tự do. Bà cho biết, việc bức hại các học viên Pháp Luân Công là sự vi phạm vô cùng nghiêm trọng đến nhân quyền, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận. Và hầu hết các nghị sĩ trong Quốc hội, tôi biết bất cứ khi nào tôi nêu vấn đề này, đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ mọi chính đảng trong Hạ viện. Tin tức thứ ba, bài thuyết trình tại các trường đại học ở San Diego làm sáng tỏ nạn buôn bán tảng ở Trung Quốc. Đầu tháng 11, Liên minh Quốc tế về chấm dứt nạn mổ cướp tảng ở Trung Quốc đã đồng tổ chức các cuộc tọa đàm tại hai trường đại học công lập lớn ở San Diego, California. Các sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về nạn lạm dụng ghép tạng quy mô lớn của Trung Quốc và ủng hộ một nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc được Thượng nghị sĩ Joy Anderson đến từ Thượng viện bang California đề xuất. Nghị quyết SJR-10 đã bị rút khỏi Thượng viện sau những đe dọa từ lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Khoảng 200 sinh viên và giảng viên đã tham dự sự kiện này tại trung tâm cựu sinh viên Palma Payne Woodrow thuộc Đại học Công lập San Diego vào tối ngày 1 tháng 11. Sự kiện thứ hai đã diễn ra tại nhà hát trung tâm Price trong khuôn viên Đại học California San Diego vào buổi tối ngày tiếp theo. Trong số các diễn giả tại hai sự kiện đều có Thượng nghị sĩ Joel Anderson, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada, ngài David Kingsworth và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas. Ông Kingsworth và ông Matas là đồng tác giả cuốn sách Thu hoạch đẫm máu và hai báo cáo điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công, những nạn nhân chính trong tội ác này. Họ đã chia sẻ về cuộc điều tra trong hơn một thập kỷ qua của mình, đặc biệt là về báo cáo cập nhật năm 2016, trong đó ước tính rằng chế độ Trung Quốc đang tiến hành từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm, trái với con số 10.000 ca hàng năm như chính quyền nước này tuyên bố. Trước những bằng chứng xác đáng về nạn buôn bán tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc, Israel, Đài Loan, Ý và Tây Ban Nha đã thông qua những đạo luật nhằm ngăn chặn công dân nước mình tiếp nhận những tạng người có nguồn gốc bất hợp pháp. Vào tháng 6 năm 2016, Hạ nghị viện của Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua nghị quyết 343 bày tỏ mối quan ngại liên quan đến các báo cáo thường xuyên được cập nhật và đáng tin cậy về nạn thu hoạch tạng có tổ chức do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện ở Trung Quốc, bao gồm phần lớn các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng cũng như người Duy Ngô Nhĩ. Tin tức thứ tư, xếp chữ tạo hình quy mô lớn chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan. Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan thường niên sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 26 tháng 11 năm 2017. Một ngày trước sự kiện, các hoạt động xếp chữ và luyện công tập thể quy mô lớn sẽ được tổ chức để kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền tại Đài Loan. Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, đã giới thiệu môn tu luyện này ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Pháp Luân Đại Pháp bao gồm việc luyện 5 bài công pháp và thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. 5 năm sau, vào tháng 10 năm 1997, Sư Phụ Lý đã tới Đài Loan để tổ chức hai khóa giảng pháp tại Đài Bắc và Đài Trung. Ngay sau đó, Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng được người dân Đài Loan đón nhận. Hiện nay, có hơn 1.000 điểm luyện công tập thể tại hơn 300 thị trấn ở Đài Loan. Một số nằm trên các vùng hải đảo như Bành Môn, Kim Môn và Mã Tổ. Các học viên Đài Loan thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm giáo sư, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhân viên chính phủ, cảnh sát, doanh nhân, nông dân, giáo viên và sinh viên. Các hoạt động xếp chữ tạo hình bắt đầu ở Đài Loan từ năm 2000. Dựa vào bản thiết kế của sự kiện trước đó tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, các học viên Đài Loan đã tạo thiết kế cho các chữ Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn. Trong những năm trước, các nét chữ là thẳng, nhưng sau đó đã được đổi sang kiểu lệ thư, kiểu chữ chính thức. Trái ngược với sự tự do mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan có được, Cuộc đàn áp man sợ ở Trung Quốc đại lục đã khiến ít nhất 4.000 học viên mất đi sinh mạng. Vô số học viên đang bị bắt, giam giữ và tra tấn. Trong khi đó, một con số chưa chính xác gồm những học viên đã trở thành nạn nhân của tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Hoạt động xếp chữ tạo hình quy mô lớn đã được minh chứng là một phương thức hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Từ chối từ bỏ đức tin của mình, một người đàn ông bị bức thực bằng muối trong một tháng tại nhà tù Trung Quốc. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2016, một người đàn ông ở thành phố Thẩm Dương đã bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại tại Trung Quốc từ năm 1999. Ông Lý Hồng Vĩ đã bị đánh đập dã man tại đồn cảnh sát. Ông bị còng vào một chiếc ghế và bị cột chặt lại trong tư thế đau đớn. Vào ngày hôm sau, ông bị chuyển đến trại tạm giam quận Hồ Nam và bị bức thực rất tàn bạo. Sau 2 tháng trong trại tạm giam, ông bị kết án tù 4 năm rưỡi. Hiện ông Lý đang bị giam giữ trong nhà tù Bồn Khê. Câu chuyện tu luyện của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp giúp gia đình tôi hòa thuận. Tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003, khi đang ở thời điểm tệ nhất trong cuộc sống. Năm 1982, tôi lấy một người đàn ông hơn mình 8 tuổi. Anh ấy nợ nần nhiều, thu nhập thấp, hút thuốc và uống rượu bia nhiều. Cuộc sống của tôi rất căng thẳng. Khi tôi mang thai con đầu lòng, anh đã đánh tôi ngã xuống đất và tôi bị sảy thai. Chúng tôi có thể tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt nhất. Điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tất cả sự bất hòa đã dẫn đến việc tôi mắc các vấn đề về tim, phình mạch não và các bệnh tật khác. Tôi trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình và cảm thấy chết còn tốt hơn sống. Thụ ích từ Đại Pháp. Năm 2003, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và sau 2 tháng bước vào tu luyện, tôi đã khỏe mạnh trở lại. Sau đó, tôi đã bỏ tất cả thuốc thang. Quan điểm mới về cuộc sống đã dạy tôi cách khoan dung, nhìn vào mặt tốt của mọi người và hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Người thân trong gia đình chứng kiến những thay đổi ở tôi và ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Năm 2006, chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Anh bỏ hút thuốc và uống rượu và bỏ luôn cả môn mà anh đã từng tập suốt 30 năm. Anh thay đổi trở thành một người chồng tốt và chu đáo. Đại Pháp đã giúp gia đình tôi hòa thuận. Các đồng nghiệp của chồng tôi đã chứng kiến anh từ bỏ những thói quen xấu, bao gồm cả hút thuốc và uống rượu bia. Vì vậy, họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Lưng gù biến mất. Từ lúc tôi biết ghi nhớ sự việc, thì mẹ tôi đã đau ốm bệnh tật. Bà không thể làm việc hay chịu được nước lạnh. Khi bệnh sỏi mật của bà tái phát, bác sĩ xét nghiệm thấy có những viên sỏi trong mật và ống mật. Nhưng vì mẹ tôi bị bệnh tim và ốm yếu, nên bác sĩ nói rằng phẫu thuật có thể rút ngắn tuổi thọ của bà và bảo chúng tôi đưa bà về nhà. Dù mới ngoài 60 tuổi, nhưng mẹ tôi nhìn như người đã 80. Bà rất yếu, răng rụng hết và lưng bị gù. Tháng 8 năm 2003, tôi dạy cho bà các bài công pháp của Đại Pháp. Bà không thể đọc, vì vậy bà nghe các bài giảng pháp mỗi ngày. Trong vòng 6 tháng, bà đã khỏi hết các bệnh và cái lưng gù của bà cũng biến mất. Mẹ hỏi tôi làm sao để bà có thể hồi báo Đại Pháp vì những lợi ích mà mình và gia đình đã nhận được. Tôi nói, chúng ta chỉ có thể tu luyện tốt. Chúng ta cũng nên chứng thực lợi ích của Đại Pháp cho mọi người, bảo họ cách làm người tốt. Chúng ta nên chiều theo nguyên lý trần, thiện, nhẫn. Người dân trong làng đã chứng kiến những thay đổi của mẹ tôi và bây giờ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuệ.org. Thank you.
Thank you.